Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Trần Ngân Tiêu với nhan đề Xin lỗi cha mẹ, con đã nói dối. Đang mải mê đọc báo, bỗng Yến hỏi tôi: "Hôm qua nghe hai diễn giả nói chuyện, anh thấy có hay không anh?" Thật ra, nghe thuyết trình hay nói chuyện ở mấy đình đám xong rồi, tôi ít khi nhớ trong đầu, không hiểu sao Yến lại quan tâm tới cuộc nói chuyện tối qua vậy. Tôi ráng nhớ lại rồi trả lời: "Thì đây là buổi sinh hoạt của giới trẻ nên mấy diễn giả thường hay trình bày những đề tài có tính cách giáo dục. Anh thấy bài nói chuyện của bác sĩ Hưng có vẻ thực tế với cuộc sống. Còn ông bạn người Mỹ kia tuy nói về tâm tư riêng của ổng nhưng mà anh thấy có vẻ nặng tính cách ngụ ngôn. Cũng có vẻ thật lắm. Sao? Bộ em có gì thắc mắc hả?"
Không, không có gì, chỉ có suy nghĩ chút thôi.
Tối qua, hai vợ chồng đi dự buổi sinh hoạt của Hội sinh viên Việt Nam địa phương, có hai diễn giả là bác sĩ Hưng và ông Peterson, một kỹ sư. Bác sĩ Hưng kể câu chuyện một đêm kia, ông trực ở bệnh viện, phòng cấp cứu, có nhận một vài nạn nhân bị thương rất nặng trong một tai nạn xe cộ. Chỉ có một trong bốn nạn nhân, một cô gái còn trong tuổi vị thành niên, của hai xe là còn thoi thóp thở, nhưng trong tình trạng hôn mê. Tên cô bé là Jenny. Tới gần sáng thì cổ tỉnh lại nhưng rất yếu ớt và mạng sống của cổ chỉ tính bằng giờ. Thấy tội nghiệp quá, tôi mới ngồi cạnh giường dịu dàng hỏi chuyện để cổ lên tinh thần. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra và cô đã ứa nước mắt, chậm rãi nói với thái độ có vẻ ân hận. Gia đình tôi mới dọn đến thành phố này. Tôi lấy làm vui sướng khi cha mẹ tôi mua được một căn nhà ở địa điểm này vì vẫn ở trong phạm vi thành phố nên rất tiện lợi cho việc đi chơi đây đó với bạn bè. Tôi thích nhất là từ nay tôi có phòng riêng với cửa sổ nhìn trời qua tấm màn bay nhẹ khi gió thổi. Ngày tự trường đến, tôi sẽ có bạn mới, rồi sẽ qua lại ngủ ở nhà nhau, tâm tình và tiệc tùng nhảy nhót. Có gì vui hơn khi mà con đường đời đang mở rộng để có niềm vui mới. Ngày tù trường, tôi thật là vui vì không những đã có bạn mới mà còn kiếm được một bạn trai thật là bảnh. Tôi tự nói với chính mình là tôi phải nổi bật trong đám đông này vì người bạn trai của tôi là một ngôi sao trong đội bóng của trường. Muốn được nổi trong trường này, trước hết phải có bên cạnh một thần tượng, và người bạn trai này đúng là điểm tựa lý tưởng. Tuy nhiên, dự định của tôi chỉ có một trở ngại nhỏ, đó là cha mẹ tôi thường nhắc nhở là tôi còn quá nhỏ để đi chơi với bạn trai, nhất là đi chơi khuya. Tôi đành phải nói dối cha mẹ vậy, và thật ra thì có thiệt thòi gì ai đâu. Một tối, tôi xin phép cha mẹ tới chơi và ngủ qua đêm ở nhà bạn gái cùng lớp. Cha mẹ tôi nhăn mặt không cho phép. Tôi năn nỉ mãi. Cuối cùng cha mẹ tôi cũng đành chịu ý tôi. Tôi cảm thấy rất hào hứng cho một dịp vui đầu tiên với bạn bè mới. Tuy có chút ân hận là đã dối cha mẹ, nhưng khi tới nơi, tôi thấy vui nhộn quá. Nào là pizza, nào là nhạc, nào là nhảy nhót, rồi còn có một ngồi xe ra xa lộ ngắm trăng nữa. Mọi việc đều diễn tiến tốt đẹp, chỉ còn cái phần lái xe ngắm trăng thì phải chờ vì Jeff, bạn trai tôi, uống bia hơi nhiều. Thấy tôi có vẻ lo ngại, Jeff ôm tôi hôn trấn an là anh không sao, chỉ đỏ mặt chút thôi. Rồi cả phòng dày đặc khói thuốc. Jeff và vài bạn trai hút thuốc gì đó
chắc chắn là không phải thuốc lá. Tôi ngạc nhiên lắm, không ngờ bạn trai tôi lại dùng những thứ này. Sau khi nhả khói mịt mù một tua nữa, thì Jeff đã tỉnh táo và sẵn sàng cho cuộc dạo chơi. Jeff kéo tôi và cặp nào cặp nấy nhảy lên xe. Khi đến một địa điểm ngoại ô, họ dừng lại, thì tôi mới biết đây là một cuộc đua xe. Jeff đạp ga, cố qua mặt những xe khác, với vận tốc làm tôi run sợ. Tôi thầm nhủ, sự lo ngại của ba má tôi có lẽ đúng. Tôi còn quá nhỏ để chơi với những trò chơi nguy hiểm này. Và bây giờ tôi mới nhận ra là tôi đã quá vội vàng một cách ngu muội. Tôi đập vào vai Jeff, hét to.
Jeff, chậm lại, chở tôi về nhà đi.
Không những chẳng màng tới lời tôi nói, mà Jeff còn giận dữ, đạp ga mạnh thêm và xe lao đi vùng vụt như phản lực. Bây giờ tôi mới biết là tôi đang trong tình trạng nguy hiểm. Tôi khóc òa và cầu xin Jeff chậm lại. Nhưng tôi càng van xin, Jeff càng nhấn ga mạnh hơn, ngay cả khi đã trở lại phạm vi thành phố. Tôi hét to,
Jeff, chậm lại, đưa tôi về nhà, chậm lại đi mà.
Tôi tự trách mình và xin sám hối về tội đã nói dối cha mẹ. Đang ngẫm nghĩ thì tôi chợt giật mình vì đã nhìn thấy một ánh chớp sáng loà trước mặt. Tôi hét một cách tuyệt vọng,
Oh my God!
Và sau đó, mọi vật tối sầm. Tôi không còn biết gì cả. Bây giờ tỉnh lại, chẳng cần phải suy nghĩ gì. Tôi cũng đoán ra rằng ít nhất cũng có hai xe vướng vào tai nạn này. Rồi tôi tự hỏi không biết Jeff có sao không và những người ở xe khác ra sao. Tôi mở mắt ra thì thấy mình nằm đây. Kể tới đây, bác sĩ Hưng thở dài tiếp. Thấy cô đã có thể nhận định được tình trạng hiện tại, tôi cúi xuống nói, cô đã bị một tai nạn xe rất thảm khốc. Người bạn trai của cô đã bị tử nạn tại chỗ. Tôi ngập ngừng phân vân, không biết có nên nói thật tình trạng của cô không. Nếu không nói thì cô sẽ không có dịp trăn trối những điều cần thiết. Nhìn cô vài giây, tôi tiếp. Chúng tôi đã tận lực hết sức để cứu cô, nhưng tôi sợ rằng chúng tôi cũng sẽ thất bại. Thật tội nghiệp cho cô. Với thân mình như vậy mà cô vẫn còn hỏi.
Những người ở xe khác có sao không bác sĩ?
Tôi không muốn giấu giếm. Họ đều chết tại chỗ cả cô à.
Trời ơi! Trời ơi! Phải chị! Phải chị! Bác sĩ ơi, cha mẹ tôi có biết chưa bác sĩ? Có lẽ không kịp rồi. Xin bác sĩ nói với cha mẹ tôi là tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, con xin lỗi cha mẹ. Con xin lỗi cha mẹ là con đã nói dối. Bác sĩ ơi, xin bác sĩ làm ơn nói với cha mẹ tôi. Bác sĩ hứa nha bác sĩ.
Tôi đứng lặng yên không nói gì. Nhìn đôi mắt cổ đẫm lệ, tôi nhẹ nắm tay cô. Ít phút sau, cô trút linh hồn. Người y tá đứng cạnh tôi phàn nàn. Tại sao bác sĩ không hứa làm cho cô một ước muốn cuối cùng hả bác sĩ? Tôi ngước nhìn người y tá. Tôi thấy ánh mắt trách móc trên mặt cô, nên tôi nói nhẹ, như sợ cô bé Jenny nghe thấy. Cô à, tôi không thể hứa vì những người tử nạn ở xe khác là cha mẹ cổ. Bác sĩ Hưng dứt lời. Nhưng câu chuyện làm người nghe ngẩn ngơ đến quên cả vỗ tay. Diễn giả kế là kỹ sư Peterson. Ông không rườm rà rào đón quanh co mà trực tiếp vào vấn đề. Hôm nay nhân dịp ngày của mẹ, xin bác sĩ Hưng vui lòng kể câu chuyện về một quãng đời của ông đi. Không biết bị tai nạn hay bị bệnh từ lúc nào mà mẹ tôi bị mất một con mắt, khiến khi đi đâu với mẹ, tôi cảm thấy ngượng ngập khó chịu vô cùng, nên tôi thường hay né tránh. Mẹ tôi có một cái sạp nhỏ bán rau chợ trời với đủ các loại rau tươi lẫn héo mà bà kiếm được. Đã chỉ có một mắt lại phải chịu lam lũ, nên trong mặt mũi mẹ tôi khó coi vô cùng. Tôi cố không cho bạn bè biết, vì tôi nghĩ nếu có ai đó mà khám phá ra sự thật thì tôi sẽ xấu hổ vô cùng. Một ngày kia, lớp đề thất tôi có một buổi ra ngoài quan sát gọi là field trip. Phụ huynh có thể tháp tùng với con em, và mẹ tôi xuất hiện tại trường. Tôi giận rung lên vì xấu hổ. Tôi nhìn mẹ với đôi mắt thù ghét, rồi tránh xa mẹ tôi. Ngày hôm sau tới trường, tụi bạn cùng lớp cười nhạo.
Ê, sao má mày chỉ có một con mắt vậy?
Lúc đó, tôi chỉ ước là mẹ tôi biến mất khỏi thế giới này đi. Nên lúc về nhà, tôi hỏi mẹ tôi.
Má, tại sao má chỉ có một mắt? Má có biết không, ở trường á, con là một kho cười vô tận cho tụi bạn á. Tại sao tôi là con của má chứ?
Mẹ tôi không trả lời, khiến tôi hơi ân hận một chút, nhưng cũng mừng thầm là tôi đã nói được những gì ấm ức trong lòng tôi cho mẹ tôi hiểu. Mẹ không nói gì, nên tôi nghĩ những lời của tôi chắc cũng chẳng làm tổn thương gì cho mẹ tôi lắm. Tối đó, đang ngủ, bỗng tôi thức giấc và cảm thấy khát nước, nên đi vô bếp lấy nước uống. Tôi thấy mẹ ngồi âm thầm khóc ở bếp. Có lẽ mẹ tôi sợ nếu khóc to thì sẽ đánh thức tôi dậy. Tôi nhìn mẹ tôi trong giây phút rồi lặng lẽ quay về giường. Nghĩ rằng có lẽ mẹ tôi buồn vì những lời tôi nói, nên tôi cảm nhói trong tim một chút. Nhưng hình dung ra cảnh mẹ khóc bằng một con mắt lại khiến tôi bực mình, cho nên tôi nhủ rằng khi tôi lớn, tôi phải thành tài để có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó với bà mẹ chột mắt này. Và từ đó, tôi chăm chú học hành, không lang bang chuyện gì khác. Tôi từ giã mẹ và cái thành phố nhỏ bé này để tới ghi danh tại trường đại học danh tiếng ở một thành phố lớn. Sau đó tôi ra trường, có việc làm, mua nhà riêng và cưới vợ. Tôi có cuộc sống sung túc với vợ đẹp và con cái đề huệ. Tôi vui với cuộc sống này và không muốn nhớ lại cảnh nghèo nàn thuở ấu thơ xưa kia nữa. Với cuộc sống ổn định vui vẻ như thế, thì một bữa kia có người ăn mặc lam lũ tới kiếm tôi. Người đó là mẹ tôi, vẫn với một con mắt. Sự xuất hiện của bà khiến tôi cảm thấy như bầu trời tối sầm lại. Đứa con gái nhỏ của tôi nhìn bà sợ hãi, chạy núp phía sau tôi. Tôi làm mặt lạ hỏi. Bà là ai? Rồi tôi làm như thật, quát tiếp. Sao bà dám tới nhà tôi làm cho con cái tôi hoảng sợ vậy? Đi ra khỏi đây ngay. Mẹ tôi hấp hấy nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nói.
Tôi xin lỗi. Có lẽ tôi đã vô lầm địa chỉ. Dạ xin lỗi.
Rồi bà đi biến mất.
Tôi trút một hơi thở dài cho nhẹ lòng ngực và tin rằng bà đã không nhận ra tôi. Và tôi tự bảo mình rằng đừng bao giờ nghĩ ngợi về chuyện này nữa thì mới sống thoải mái được. Một thời gian sau đó, tôi nhận được một lá thư mời tham dự ngày tái ngộ của học sinh trung học năm xưa. Tôi nói dối vợ tôi là tôi phải đi công việc của sở để về tham dự tiệc ngày tái ngộ này với bạn học cũ, với tất cả sự hãnh diện vì sự thành đạt của mình. Buổi hội ngộ chấm dứt. Trước khi trở về nhà với vợ con, tôi tạt ngang để nhìn lại căn nhà nghèo nàn xưa, xem nó ra sao. Bước vào nhà, giờ đây như căn lều cũ. Cũng vừa lúc, mẹ tôi té, nằm sóng xoài trên nền nhà lạnh. Tôi cúi xuống nhìn, thì thấy trong tay bà có một mảnh giấy. Tôi lượm lên coi, thì đó là bức thư mẹ tôi gửi cho tôi. Bà viết: Má biết, má sống tới nay cũng đã đủ dài rồi, và má sẽ không bao giờ tới thăm con nữa đâu. Con đừng có sợ. Má chỉ xin con một điều, là lâu lâu con về thăm má một chút, cho má đỡ nhớ. Má nhớ con lắm. Má được biết con về tham dự ngày tái ngộ của trường, nhưng má quyết định sẽ không tới trường để con tránh được sự ngưỡng ngập khó chịu. Má xin lỗi con vì má chỉ có một con mắt và đã khiến con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Con có biết không, lúc con còn nhỏ, con bị một tai nạn, cho nên con hư một con mắt. Là mẹ, má không thể để con lớn lên với một con mắt như vậy, nên má đã cho con một mắt của má. Má lấy làm hãnh diện thấy con đã nhìn thấy một chân trời mới, và má cảm thấy như chính mắt má đã nhìn thấy vậy. Má không bao giờ hờn giận con, vì con cũng chỉ là một người bình thường. Một vài lần con nổi giận vì má, má nghĩ rằng vì con thương má quá nên không muốn nhìn má như vậy mà thôi. Má rất nhớ những ngày con còn nhỏ quanh quẩn bên má. Má nhớ con, má vẫn thương con, vì con là cửa sổ cho má thấy cả chân trời mới. Má của con. Sau khi đọc xong, tôi thấy cả bầu trời sụp đổ, và tôi té sấp xuống đất ôm lấy má tôi. Tôi khóc không ra lời. Dù sau đó má tôi đã qua đời, nhưng tôi khóc thầm suốt đời, khóc cho người mẹ đã sống cho tôi.
Trên đường sân chiều về đâu? mẹ
Trên đường về, Yến hỏi tôi. Anh nghĩ sao về cái chuyện mà ông Mỹ ông kể anh? Nghe thê thảm quá mà không biết có thiệt không anh?
Suy nghĩ vài giây, tôi cười hì hì trả lời. Cái tâm lý tầm thường đó có xảy ra trong đời chứ, nhưng mà ở một hình thức khác. Hồi còn trẻ, dù rất là thương mẹ, nhưng mà anh cũng cố tránh, không có dám đi đâu với mẹ anh á. Trời ơi, em nghĩ đi, đi bên cạnh một bà Bắc Kỳ, mặc quần chân què, răng đen, lam lũ, mắc cỡ vô cùng. Nhất là hả, có bữa giữa trưa vậy đó, mẹ anh sai đứa em về, gọi anh ra gánh rau về nhà cho bà. Tại bữa đó rau còn nhiều quá, bà gánh không nổi. Trời ơi, anh không dám ngẩng mặt lên, chỉ sợ mấy con nhỏ mà anh hay giật le nó đó. Nó nhìn thấy thì chỉ có nước đụng thổ. Nhưng mà sau này thì anh thấy cái hình ảnh bà Bắc Kỳ mặc váy răng đen vấn khăn lại đẹp đích chịu được mới lạ chứ. Anh, nhưng mà khi biết anh á, em thấy răng mẹ trắng quá mẹ.
Tại lúc đó anh năn nỉ mẹ đi nha sĩ cà răng chứ bộ.
Tạ ơn cha mẹ
thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Trần Ngân Tiêu với nhan đề Xin lỗi cha mẹ, con đã nói dối.